SBS Audio is supported by advertising.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng và quyền tiếp cận ở quần đảo Thái Bình Dương. Và đây là khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giành chiến thắng, trong việc Hoa Kỳ giành chiến thắng nếu có một cuộc chiến xảy ra ở châu Á. Và vào tháng 9 vừa rồi, thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật nhằm tăng cường quan hệ với khu vực này để mà chống lại Bắc Kinh. Thế nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo ở Washington đều được cho là đã bỏ qua rào cản nghiêm trọng nhất đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại quần đảo Thái Bình Dương. Người ta cho rằng kẻ thù chính của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương không phải là sức mạnh của Trung Quốc, mà chính là điểm yếu của Hoa Kỳ. Tại sao thưa anh Quốc Vinh?
Tưởng cũng nên nhấn mạnh ở đây, đây chúng ta đang nói chuyện về cái nhận định, cái bình luận của một chuyên gia về các cái đảo quốc Thái Bình Dương, đó là bà Camilla Paul. Bà này trước đây đó là từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ với tư cách là chuyên gia, và chuyên gia cũng ở trong cái lĩnh vực là chuyên gia về các đảo quốc Thái Bình Dương. Thì đây là cái ý kiến của riêng bà thôi. Thì theo bà là cái sức mạnh của Trung Quốc, cái đó không phải là cái điểm chính, cái đó không phải là cái thách thức ở trong cái khu vực này, mà đó chính là cái điểm yếu của Hoa Kỳ. Dạ. Vì sao mà bà lập luận như vậy? Bà dẫn chứng rằng là Hoa Kỳ đó thì chúng ta nếu mà nhớ lại đó, từ cái thời mà sau đệ nhất thế chiến rồi đến đệ nhị thế chiến rồi sau đệ nhị thế chiến nữa, thì cả suốt một cái thời gian là Hoa Kỳ họ đã sử dụng cái khu vực này, lấy ví dụ như để phát triển vũ khí hạt nhân của họ đó. Mà một trong những cái địa điểm mà nói được nói đến rất là nhiều đó, tức là cái quần đảo Marshall đó, mà họ đã thử nghiệm các cái loại vũ khí hạt nhân trong khoảng từ năm 1946 đến 58. Và trong suốt khoảng thời gian đó, đó thì các cái thử nghiệm của Mỹ ở quần đảo Marshall là họ đã kích nổ 1,6 quả bom Hiroshima mỗi ngày đó, trong vòng hơn 10 năm, 12 năm đó thôi, 1946 đến 1958. Đó, thì họ đã thực hiện các cái cuộc thử nghiệm như vậy. Thì quý vị nói như vậy để chúng ta thấy rằng là phải nói cái tác động của nó rất là khủng khiếp. Và người dân ở cái quần đảo Marshall này thì hiện nay cho tới bây giờ họ vẫn đang vật lộn với những cái tác động của cái chuyện đó. Lấy ví dụ như là căn bệnh ung thư, rồi các vấn đề sức khỏe khác nữa, rồi ô nhiễm môi trường. Nhưng mà họ lại chỉ phải loanh quanh ở đó thôi, họ cũng chẳng có đi đâu được nữa hết trơn á. Và các quốc gia khác ở trong khu vực thì lúc nào cũng phải xem rằng là coi cái chỗ này như thế nào. Đó, bởi vì họ cũng không có muốn những cái tác động vì các cái cuộc thử nghiệm hạt nhân đó mà nó lan ra những cái chỗ khác. Thì cho tới bây giờ thì tôi đoán rằng là chắc là cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra nữa, nhưng mà chúng ta cũng không biết được cái đó là những cái gì mà nó trên bề mặt, chứ còn những cái mà chúng ta không thấy được thì chưa biết nó ra làm sao. Các cuộc thử nghiệm này đều thử nghiệm ở dưới biển hết, dưới lòng biển hết, thành thử ra là chúng ta chưa biết là như thế nào. Và đối với các quốc gia ở Thái Bình Dương, các đảo quốc ở đó, thì họ đều xem rằng là cái đối xử của Hoa Kỳ với quần đảo Marshall là bất công. Không riêng gì ở trong quá khứ, chọn cái nơi đó để mà thử nghiệm các cái cuộc nổ hạt nhân như vậy, mà người dân ở đó họ đâu có được hỏi ý kiến đâu, họ cũng không thể không đồng ý, cũng chẳng làm gì được. Và Hoa Kỳ đã làm như vậy, và cho tới bây giờ thì cái dân ở cái quần đảo đó họ vẫn đòi bồi thường đó, nhưng mà Hoa Kỳ họ đâu có giải quyết cái chuyện này đâu. Thành thử ra là đối với các cái đảo quốc ở Thái Bình Dương thì cái chuyện này đó là một cái trường hợp rất là bất công theo họ.
Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà anh không nói về chuyện này thì chắc em cũng không biết là từng có những cái mâu thuẫn xảy ra như vậy. Vì trước nay vẫn cho rằng đó là quần đảo Marshall là một trong những đồng minh của Mỹ ở trong khu vực. À, và có thể thấy là cái chuyện này nó có thể là sẽ gây ra một cái hậu quả ngầm, nhưng mà rất là quan trọng vì có thể nó sẽ hủy hoại hình ảnh mà Hoa Kỳ đang muốn xây dựng trong mắt các quốc đảo Thái Bình Dương. Có phải không ạ?
Cái đó thì tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nếu như chúng ta bây giờ đặt mình ở trong cái vị trí của những người dân ở đó thì rõ ràng là họ sẽ rất là bất bình trước cái chuyện này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó nó còn sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên cái cuộc đời của con người, của những người dân ở đó từ cái thời đó cho tới bây giờ thì họ gần đất xa trời hết rồi. Họ đâu có thể nào mà chờ đợi mãi để xem là cái kết cuộc rồi nó ra làm sao. Đó, thành thử ra cái đó chính là một trong những cái điều mà nó làm cho người ta rất là phân vân. Nếu không nói rằng là rất là áy náy khi mà nghĩ đến cái chuyện đó. Phương Tây thì một mặt là thường xuyên cổ súy cho cái khu vực này, cổ súy cho cái gọi là diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương. Đó, họ vin vào đó để họ gọi là tái khẳng định cái vị trí, cái ảnh hưởng của họ ở trong khu vực này, ở trong cái bối cảnh là làm thế nào đó để mà đối trọng với Trung Quốc trước cái nguy cơ. Cái này là theo cái đánh giá của phương Tây, là trước cái nguy cơ là có thể Trung Quốc họ sẽ lấy lại Đài Loan bằng vũ lực. Những cái chuyện như vậy lại được bàn rất là nhiều đến ở trong các cái diễn đàn của quần đảo Thái Bình Dương, mà tuyệt nhiên là không thấy ai đã động gì đến cái vai trò cũng như cái trách nhiệm của Hoa Kỳ ở trong khu vực này từ cái hồi đệ nhị thế chiến. Nhưng mà có một lần thì các thành viên của cái diễn đàn này họ đã lên tiếng và họ nói rằng là họ hoan nghênh cái nguồn tài trợ để mà giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu của Hoa Kỳ cho cái khu vực Nam Thái Bình Dương. Bởi vì là cái khu vực này thì thường xuyên bị đe dọa bởi các cái tác động của biến đổi khí hậu, mà nhiều cái quần đảo, quốc đảo ở đây là có nguy cơ sẽ biến mất, tức là chìm dưới mặt biển luôn. Đó, thì họ hoan nghênh cái chuyện đó, nhưng mà họ vẫn nhắc nhở đó, cái sự bất công của người Mỹ đối với quần đảo Marshall. Đó, và họ thúc giục cái chuyện là gì, bây giờ phải hành động song phương trong khu vực và đa phương nữa để mà hỗ trợ cho quần đảo Marshall để mà đi đến một cái quyết định mà theo họ đó, nó phải chính đáng và nó phải xứng đáng với những cái gì mà người dân ở quần đảo Marshall đã chịu phải khi mà Hoa Kỳ thử nghiệm các cái vũ khí hạt nhân ở trong cái khu vực đó.
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy thì cũng không có phải là diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương họ hoàn toàn ủng hộ Tây Phương, mà một trong những cái sự kiện mà có thể chứng minh cho cái điều này đó là hồi tháng 8 vừa rồi, khi mà diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương này tổ chức, thì trong cái thông cáo cuối cùng thì họ đã chấp thuận nghe theo Trung Quốc để mà xóa tên Đài Loan ra khỏi thông cáo chung. Thế nhưng diễn đàn này, nếu như mà họ xem vấn đề mà ở quần đảo Marshall là một trong những vấn đề phải giải quyết, mà Hoa Kỳ phải giải quyết. Chẳng hạn như là tổng thư ký của diễn đàn đó là Henry Puna đã từng đến thăm quần đảo Marshall để mà tham dự kỷ niệm 70 năm cuộc thử nghiệm lớn nhất của Hoa Kỳ, một cái vụ nổ mà mạnh hơn quả bom Hiroshima 1.000 lần đã ném xuống quần đảo Marshall, đã xảy ra tại quần đảo Marshall. Thì ông Puna đã từng phát biểu là chúng ta phải yêu cầu những người bạn tuyệt vời của mình là Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về điều này. Và ông cũng nói rằng là sự thiếu tôn trọng quá mức của nước ngoài đối với các cường quốc hạt nhân đã sử dụng Thái Bình Dương để làm địa điểm thử nghiệm. Và ông tin rằng những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giải quyết di sản hạt nhân là không đủ và do đó là vẫn chưa có hoàn thành. Và nếu như mà Tổng thư ký của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương vẫn xem điều này là một trong những thách thức, thì khi nào thì Hoa Kỳ sẽ lắng nghe tiếng nói này ạ?
Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng là họ không có sự lựa chọn đâu. Một mặt á, thì chúng ta cũng biết, bởi vì nếu như mà chúng ta nhớ lại trong cái thời chiến tranh đó, chẳng hạn như là hồi ở Việt Nam đi, cái chất độc da cam đó, đó sử dụng ở trong cuộc chiến Việt Nam thì nó đã diễn ra rất là nhiều cái vụ kiện tụng và liên quan tới cái chuyện đó sau cái cuộc chiến. Cái tác động của nó thì phải nói rằng là cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà bây giờ đó, nắm tóc ai đây, cái đó mới là khó. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là không có thể, thí dụ như quy ra một cách thẳng thừng rằng là à hồi đó quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc da cam cho nên là họ phải chịu trách nhiệm. Không, nó không đơn giản như vậy. Mà trong trường hợp của chất độc da cam thì nó phải truy ra xem là các cái công ty nào của Mỹ, các công ty hóa chất nào của Mỹ vào cái thời đó mà sản xuất cái loại chất độc đó. Từ đó cho tới bây giờ bao nhiêu năm rồi, hơn 50 năm rồi. Thành thử ra là cũng rất là khó để mà có thể truy ra được, để mà quy cái trách nhiệm cho một cái công ty nào. Thành thử ra các cái vụ kiện về chất độc da cam cho tới thời điểm này, gần đây nhất thôi là có một cái vụ kiện mà ở bên Pháp đó, cũng đâu đã đi tới đâu đó. Nhưng mà cái chính sách của người Mỹ, của chính phủ Mỹ đó, họ cũng phải nhớ đến những cái chuyện như thế này. Tôi không nghĩ là họ có cái sự lựa chọn là quên nó đi đâu. Mà cái cách của họ từ lâu nay là gì? Là họ thường xuyên giúp Việt Nam trong cái việc mà cải tạo đất đó, và để mà giúp mà cứu vãn những cái tác động của chất độc da cam. Đó, thì tương tự trong cái trường hợp quần đảo Marshall thì cũng vậy. Washington lấy thí dụ như tuyên bố cho 150 triệu đô la để mà giải quyết đầy đủ và cuối cùng cho cái việc thử hạt nhân ở quần đảo Marshall. Thực sự ra đó, cái chuyện đó xảy ra là năm 1986. Trước đó là quần đảo Marshall là thuộc coi như là thuộc địa của Mỹ. Đó thì đến năm 1986 đó thì Hoa Kỳ trả lại độc lập cho quần đảo Marshall, và vào lúc đó, đó là đã ký một cái séc 150 triệu đô la để mà giải quyết đầy đủ và một lần cho nó xong cái chuyện này. Đó, nhưng mà thực sự ra đó là như vậy nó đã xong chưa? Trên thực tế đó thì dường như là chưa xong. Đó, và cho đến năm 2014 đó thì họ có điều chỉnh một lần, tức là họ sẽ tăng lên, tăng cái khoản viện trợ này. Tức là từ 150 triệu đô la tăng lên 430 triệu đô la cho tới cái thời điểm này. Nhưng mà chính phủ ở quần đảo Marshall rồi thì các nước ở trong cái diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương họ vẫn nói rằng là như vậy vẫn chưa đủ. Tại sao họ nói chưa đủ? Họ căn cứ vào một cái phán quyết của tòa hòa giải vào năm 1986. Cái tòa hòa giải này là chuyên hòa giải những cái vụ kiện về cái tác động của hạt nhân. Thì cái tòa này đó, nó đã phán rằng là Hoa Kỳ thực sự ra cái khoản bồi thường á mà phải bỏ ra là 2,3 tỷ đô la thì mới đúng. Chứ không phải là chỉ có đơn giản 150 triệu đô la, hay là sau đó đến năm 2014 nâng lên là 430 triệu đô la. Đó, mà thật sự ra đó thì theo cái tòa này thì cho tới cái thời điểm này thì cái con số tiền đó thì quý vị cũng biết rồi là nó càng ngày càng tăng thôi, tại vì là nó sinh lời mà. Cho nên là người ta tính ra đó là Hoa Kỳ bây giờ là đáng lý ra là phải bồi thường cho quần đảo Marshall 3 tỷ đô la mới đúng. Đó, nhưng mà từ vài trăm triệu cho tới 3 tỷ thì tôi nghĩ nó là một cái khoảng cách rất là xa. Chúng ta cũng không thể nào tự tin quá trong cái chuyện là Washington họ sẽ bỏ ra một cái khoản tiền như vậy. Và trên thực tế là gì? Là những cái chương trình mà trợ giúp để mà giảm thiểu tác động của hạt nhân ở trong khu vực ở tại quần đảo Marshall thì nó vẫn được tiến hành. Và tôi nghĩ cái đó thực sự ra nó cũng có cái lý khi mà người ta làm như vậy, bởi vì là những cái công trình như vậy đó nó tác động trực tiếp đến cái đời sống của người dân ở đó. Họ nhìn thấy và họ cảm nhận được. Tôi nghĩ cái chuyện đó nó cũng là một trong những cái ý mà chúng ta phải cứu xét đến.
Dạ cảm ơn anh. Thì nói chung cái chuyện này thì khi mà liên hệ đến như anh lấy cái ví dụ ở Việt Nam thì cũng khá là dễ hiểu, thì mọi thứ nó cũng có cái chuyện lịch sử ở trong đó, và đến nay thì giống như là một trong những cái hậu quả mà phải giải quyết. Nếu mà giải quyết chưa xong thì sẽ vẫn còn cho đến hiện nay và có thể ảnh hưởng cho đến ngày nay. Và một trong những người mà theo dõi cái vụ việc này là ông là biên tập viên của tạp chí Quần đảo Marshall. Ông được xem là chuyên gia hàng đầu về hạt nhân, về vấn đề hạt nhân tại quần đảo này. Ông tên là Chi Johnson. Thì ông nói rằng là di sản hạt nhân là một vết đen trong mối quan hệ lâu dài giữa Washington và quần đảo Marshall, cũng như sẽ ảnh hưởng đến các cam kết và lời hứa của Hoa Kỳ trong khu vực Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Và như anh vừa nói thì có thể khẳng định là đến nay thì có phải là Hoa Kỳ họ sẽ không bồi thường không ạ? Tức là họ có hành động gì, họ có nói là họ sẽ bồi thường, hay là những cái hành động cụ thể gì hiện nay mới nhất mà cập nhật được hả anh?
Từ đó đến nay thì hầu hết các cái nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ thì rõ ràng họ không có quan tâm tới cái chuyện này đâu. Quý vị cũng biết rằng là cách đây chừng 20 năm thôi, thì khi mà Trung Quốc đó chưa có ảnh hưởng nhiều ở trong khu vực, thì thật sự ra mà nói rất là nhiều người Mỹ, đừng có nói chi xa xôi ở bên Mỹ, ngay tại Úc đây thôi, mà vẫn thường hay dùng cái chữ để mà mô tả Thái Bình Dương đó là cái sân sau của mình đó, thì người Úc không đâu quan tâm đến đâu. Cho nên là nếu mà nói rằng là Hoa Kỳ họ quan tâm đến cái khu vực này thì cái chuyện đó tôi không nghĩ là thực tế. Cho đến khi Hoa Kỳ họ mà chính khi mà họ làm như vậy đó thì nó trở thành một cái khoảng trống quyền lực, khoảng trống ảnh hưởng ở trong khu vực. Và cho đến khi người Trung Quốc họ vào để họ trám cái khoảng trống đó thì lúc bấy giờ Hoa Kỳ, người Mỹ cũng như người Úc và nhiều nước khác nữa chung quanh bắt đầu mới có những cái động thái để mà làm thế nào đó để mà đối trọng với cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thành thử ra đó là tôi không nghĩ là họ có thể ngó lơ được cái khu vực này đó, nhưng mà nó cũng không có nghĩa là bây giờ họ sẽ bồi thường. Thành thử ra những cái gì mà chúng ta thấy hiện nay á, là một mặt thì giới chức ở Washington là vẫn có những cái phát biểu chẳng hạn như là quần đảo Marshall rồi các quần đảo trong Thái Bình Dương là những đối tác thân cận nhất của Mỹ, rồi chính phủ luôn luôn nói rằng là họ đang lắng nghe và cứu xét những cái ưu tiên về Thái Bình Dương. Nói cho cùng thì họ ủng hộ một cái khu vực Thái Bình Dương mà nó được hòa bình, môi trường được bảo vệ và có thể phát triển mạnh mẽ. Đó, rồi họ cũng không quên thòng theo là họ phải cam kết bảo vệ nhân quyền ở trong khu vực nữa. Nhưng mà những cái như thế này nói là nói vậy thôi chứ nó không có thể nào giải nghĩa ra bằng những cái khoản tiền bồi thường đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.